Sử thượng tối cường tông chủ, chương 177, người xuất gia không nói từ bi, gocchuyenaudio.com. Hai đoàn quang mang sau khi lóe ra, đoạn ý niệm này huyết thủ nhân Phật liền đem lực lượng cuối cùng của nó đánh vào trong cơ thể Diệp Thần, sau đó liền hoàn toàn tan thành mây khói. Huyết thủ nhân Phật vốn đã chết đi rồi, muốn sống lại căn bản là chuyện không thể nào, cho dù là Diệp Thần có tạo nhân hệ thống, thì bên trong căn bản cũng không có những nhân vật này của huyền tinh đại lục. Bên trong từ đường phi hạc tông, thân thể Diệp Thần đang huyền phù ở giữa không trung, đột nhiên hạ xuống. Bộ kinh vân tay mắt lanh lẹ, liền tung ra một đạo trường phong kéo Diệp Thần lại, để cho Diệp Thần bình an vô sự rơi xuống mặt đất. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng lúc càng thêm lo lắng, bởi vì sự tình phát sinh trên người Diệp Thần quả thực là vô cùng quỷ dị, tựa hồ là đã kết thúc rồi. Mọi người bên trong từ đường phi hạc tông đều đã chết, nhất là cái tên thái thượng trưởng lão có tu vị nguyên thần cảnh giới kia cũng chết, càng khiến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Đang lúc mọi người mang theo ánh mắt mong mỏi nhìn về phía Diệp Thần thì hắn liền mở mắt. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa liền trước tiên mở miệng hỏi. Vừa rồi tính mệnh của hắn cũng là huyền phù một đường rồi, chỉ nửa bước nữa là có thể bước chân vào quỷ môn quan, thiếu chút nữa là bị Hà Thiệu Minh một thương đâm chết, kết quả hắn lại được Diệp Thần trong lúc biến đổi cứu lại một mạng, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Ta không sao, Diệp Thần mở mắt ra, thần trí liền hoàn toàn khôi phục lại bình thường, cùng lúc đó, ma cốt xá lợi bị hắn nuốt vào trong cơ thể cư nhiên lại xuất hiện ở trong tay hắn. Mà hai khối ma cốt xá lợi này, trước đây vẫn mang theo ma khí hung hung, thỉnh thoảng còn sản sinh ma khí tràn ra bên ngoài, thế nhưng mà lúc này lại vô cùng an tĩnh, không còn có một tia ma khí nào thoát ra nữa. Phảng phất hai khối xá lợi này, không còn là ma cốt xá lợi nữa, mà là xá lợi tử chân chánh. Bởi vì trên người bọn nó lúc này đã không thể cảm giác được chút ma khí nào tồn tại nữa, thậm chí màu sắc của nó cũng từ hắc sắc dần dần chuyển biến thành màu kim sắc. Huyết thủ nhân Phật đã từng nói với Diệp Thần qua. Con đường hắn chọn không có sai, cho nên xá lợi hắn lưu lại, vẫn như trước là xá lợi tử chân chánh. Sau khi Diệp Thần tỉnh lại, thấy trong từ đường thi thể chất đầy đất, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết huyết thủ nhân Phật trước đó đã ra tay cứu mình. Thế nhưng mà hắn lại không ngờ tới huyết thủ nhân Phật ra tay giết nhiều người như vậy. Một tia ý niệm lưu lại từ thời thiên cổ, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế này, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Những người này, chết như thế nào? Diệp Thần nhịn không được quay sang Lý Kiến Hoa bọn họ hỏi. Lý Kiến Hoa cùng những vị trưởng lão, sau khi nghe được lời nói này của Diệp Thần, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Vấn đề này đúng ra phải là bọn họ hỏi Diệp Thần mới đúng, kết quả lại để Diệp Thần mở miệng hỏi bọn họ, thật sự là chút loạn mà. Bất quá bọn họ vẫn là giải thích, tông chủ, lúc ngươi hôn mê đi, trên người đột nhiên bộc tán ra ma khí kinh khủng vô cùng. Sau đó liền có một đạo hắc sắc chân khí đãng khai ra, những thứ chân khí hắc sắc này mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, một khi bị nó tiếp xúc người đó sẽ trong nháy mắt nổ tung, chết oan chết uổng. Coi như là cái nguyên, gocchuyenaudio.com, thần cảnh giới cường giả kia cũng không ngoại lệ, thế nhưng những thứ sóng văn này lại phảng phất như có ý thức vậy, chủ động tách ra khỏi chúng ta. Không có thương tổn chúng ta chút nào, cho nên chúng ta còn tưởng rằng những là sóng này là do ngươi khống chế. Nghe được Lý Kiến Hoa bọn họ giải thích, Diệp Thần liền toàn bộ hiểu ra. Đây đều là huyết thủ nhân Phật làm. Diệp Thần nhìn thoáng qua ba cụ thi thể hoàn hảo trên mặt đất, trên mặt liền lộ ra bi thiết, bọn họ toàn bộ đều là vì mình mà chết, đem thi thể của bọn họ bảo quản thích đáng đi, ít hôm nữa sau khi trùng kiến Thiên Linh Tông, sẽ lần nữa an táng cho bọn họ. Thi thể, không có sinh cơ, liền có khả năng bỏ vào không gian chữ vật, đồng thời tương kỳ băng phong ở trong chữ vật không gian. Thậm chí còn có khả năng bảo trì hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm đều không có vấn đề gì. Bất kể là Úy Trì Phong cùng La Văn hay là Lý Tầm Hoan, đều là một đường bồi Diệp Thần đi tới, thì hắn làm sao có thể để cho bọn họ tùy ý táng ở chỗ này. Chỉ có Thiên Linh Tông mới đúng là nhà của bọn họ. Sống là người Thiên Linh Tông, chết là quỷ Thiên Linh Tông, những thứ này đều là tín niệm của Úy Trì Phong bọn họ, cho nên bọn họ sau khi chết Diệp Thần nhất định phải cho bọn họ một nơi quy túc. Diệp Thần hắn còn là chuẩn bị qua thời gian này liền ở địa phương thích hợp bắt đầu trùng kiến Thiên Linh Tông, thế nhưng mà hôm nay theo đó thì đã chết đi ba người rồi, hắn liền phải mau chóng trùng kiến Thiên Linh Tông thôi. Ly khai ra khỏi từ đường, Diệp Thần liền phát hiện toàn bộ Cố Vân Phong, toàn bộ Phi Hạc Tông đã biến thành một tòa tử phong rồi, một tòa tử tông rồi. Toàn bộ Phi Hạc Tông từ trên xuống dưới đã không còn một người sống nữa, bất kể là đệ tử hay là chấp sự hoặc là trưởng lão, toàn bộ đều đã biến thành những bộ thi thể không trọn vẹn. Huyết thủ nhân Phật xuất thủ, hắc sắc chân khí đãng khai, người Phi Hạc Tông toàn bộ đều thân thể nổ lên, chết không toàn thây. Trong khoảng thời gian ngắn này, trong lòng Diệp Thần đều có một loại lo sợ không yên, bởi hành vi tàn sát tông môn như vậy thật sự là quá mức dọa người rồi, để cho hắn khó có thể tiếp thu nổi. Coi như là Diệp Thần cùng Phi Hạc Tông này có thâm thù đại hận gì đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là muốn giết Hà Thiệu Minh cùng mấy người tồn tại hàng đầu còn lại mà thôi, căn bản là không có nghĩ tới việc giết chết toàn bộ mọi người của Phi Hạc Tông. Bởi vì loại cử động diệt môn này, thật sự là chút quá tàn nhẫn, cực kỳ bi thảm. Bởi vì Phi Hạc Tông tuy rằng đắc tội Diệp Thần, thế nhưng mà bọn họ dù sao cũng có rất nhiều người vô tội. Thế nhưng mà huyết thủ nhân Phật cùng Phi Hạc Tông không oán không thù gì, cư nhiên lại ác tâm diệt môn bọn họ như vậy. Hắn nói con đường hắn chọn không sai, thật sự là không sai sao? Nếu như không thể trở thành ma, nếu như còn có một chút Phật quang trong người, như thế nào hắn lại làm ra chuyện tình tàn nhẫn như vậy? Diệp Thần tự lẩm bẩm, thậm chí hắn còn quên ý định hạ sơn, ly khai khỏi Phi Hạc Tông, mà là đứng ở nơi đó sững sờ lẩm bẩm một mình. Tuy rằng Diệp Thần đối với Phật môn cũng không có hảo cảm gì, bởi vì Phật môn tu sĩ độ hóa người khác là bởi vì để thăng tự tu vi của bọn họ, đây là tự tư a. Thế nhưng mà phần tư tâm này, người người trên thế gian này đều có, đó cũng không phải là chuyện tình táng tận thiên lương, cho nên Diệp Thần. Góc truyện audio.com, liền theo bản năng cho rằng Phật môn cuối cùng là có từ bi chi tâm. Thế nhưng mà bức họa trước mắt này, lại nơi nào có nửa phần từ bi a. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới một câu nói đùa ở kiếp trước. Người xuất gia không nói từ bi. Từ bi, là xuất phát từ tâm của người, là từ tâm tính của người phát ra, lại chỗ nào phân chia cái gì nhân loại. Bất kể là ở trận doanh nào, bất kể là cái đạo thống gì, bất kể là cái tông môn nào, luôn có người tốt cùng kẻ xấu tồn tại, thế giới này cho tới bây giờ đều không thể quơ đũa cả nắm được như vậy. Diệp Thần nhìn những tàn chi vụn cốt đầy đất kia trên mặt liền lộ ra kiên định. Vô luận người khác là dạng gì ta cũng sẽ thủ vững bản tâm của ta, tự ta đi con đường của ta, mới là con đường đúng nhất. Cho dù là ta sai, ta cũng sẽ kiên trì đem nó đi hết tới cuối đường, để cho nó viên mãn. Trong khoảng thời gian ngắn đó, trong lòng Diệp Thần liền xuất hiện rất nhiều cảm khái, thế nhưng mà qua những chuyện này lại để cho ý chí của hắn càng thêm kiên định. Hắn nghĩ tới huyết thủ nhân Phật trước khi tiêu tán lưu lại cho mình một đoàn kim quang này chính truyền thừa là của hắn, sáp nhập vào bên trong linh hồn của Diệp Thần, trở thành một phần ký ức của Diệp Thần. Loại truyền thừa này cũng không phải là lấy sách vở ghi chép lại, mà là như hạn bạt chi khu tồn tại giống nhau, đều là thể hồ quán đỉnh, trực tiếp quán thâu vào trong trí nhớ của ngươi. Lúc Diệp Thần thanh tỉnh lại, liền phát hiện trong đầu của mình sinh ra một đoạn ký ức. Truyền thừa của huyết thủ nhân Phật rất là đơn giản, chỉ có mổ bộ công pháp mà thôi. Trước đó Diệp Thần còn cho rằng truyền thừa của hắn sẽ hết sức phức tạp, chí ít cũng sẽ có rất nhiều tư liệu, để cho mình chậm rãi chỉnh lý nghiên cứu tổng kết. Kết quả lại để cho hắn kinh ngạc chính là chỉ có một bộ công pháp lẻ loi trơ trọi tồn tại trong đầu. Nhập mục hóa ma kinh. Hóa ma, Diệp Thần có khả năng dễ dàng lý giải ý tứ của nó, thế nhưng mà hai chữ nhập mục lại làm cho Diệp Thần có chút khó có thể lý giải. Ngục rốt cuộc là cái ngục gì? Nhà tù, địa ngục, ma vực, luyện ngục. Mà tỉ mỉ nghiên cứu đoạn kinh này, Diệp Thần mới hiểu ra cái ngục này nói ra, nguyên lai là lĩnh vực. Chỉ cần trải qua nhập ngục hóa ma, liền có thể khiến cho tu luyện giả tạo ra lĩnh vực của bản thân, hóa thân làm ma, chính mình có lực lượng thông thiên triệt địa. Ma một chữ này, từ xưa đã trường tồn, thế nhưng mà để chân chánh có thể lĩnh ngộ được tinh túy của nó thật sự là quá khó khăn mà. Huyết thủ nhân Phật hắn là do thành Phật mà nhập ma, hy vọng một ngày nào đó liền có thể độ hóa ma của bản thân, từ đó chứng minh được trong lòng mình có Phật. Đáng tiếc hắn còn chưa đi hoàn toàn hết con đường này, liền bị vô số cao thủ vây giết chí tử. Trên mặt Diệp Thần cũng là lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì huyết thủ nhân Phật này cũng chỉ để lại một bộ phận của nhập mục hóa ma kinh, cũng không phải là hoàn toàn lưu lại toàn bộ Phật đạo truyền thừa, để cho hắn thập phần không lý giải được. Có thể cái huyết thủ nhân Phật này thật sự đã hoàn toàn rơi vào ma đạo rồi, thế nhưng bản thân lại không biết. Rơi vào ma đạo cũng không phải là sai lầm gì quá lớn, cũng không phải là sự tình vô pháp tiếp nhận được. Chỉ ít theo Diệp Thần, hắn tình nguyện tu luyện ma đạo công pháp cũng không muốn nhiễm một chút nhân quả của Phật đạo. Góc truyện audio.com, công pháp, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đây đều là căn cứ vào lòng của ngươi mà đến định, cũng không phải nói là Phật liền phải cao cao tại thượng, phải là thông thiên đại đạo, mà ma đạo chính là con đường sai lầm. Trên thực tế Phật đạo có quá nhiều ước thúc cùng ràng buộc, đồng thời nhân quả nói đến lại quỷ dị không gì sánh được, ngược lại ma đạo lại là tùy tâm sở dục, cái này mơ hồ lại vô cùng phù hợp với suy nghĩ về đại đạo trong lòng Diệp Thần. Cho nên bộ nhập mục hóa ma kinh này, ngược lại là thập phần thích hợp với nội tâm của Diệp Thần. Tu luyện nhập mục hóa ma kinh, đầu tiên phải trải qua suy nghĩ chính là muốn tu luyện thành lĩnh vực gì, đây quả thực là người si nói mộng, chuyện không thể nào a. Diệp Thần cứ như vậy đứng trong Phi Hạc Tông nghiên cứu nhập mục hóa ma kinh, không hề cố kỵ. Mà Thiên Linh Tông còn dư lại 5 vị trưởng lão cùng Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, cũng đều là lẳng lặng đợi cùng hắn, tịnh không có chút lo lắng nào. Diệp Thần từ bên trong nhập mục hóa ma kinh biết được nhập mục cần phải nhập đúng lĩnh vực của bản thân, hắn liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì lĩnh vực đó là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có thiên tài yêu nghiệt đỉnh phong, tu vi đạt tới cảnh giới thập phần cao thâm, mới có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực của bản thân. Lĩnh vực là một loại đại đạo, mượn kiếm đạo mà nói, muốn tu luyện ra kiếm chi lĩnh vực quả thực chính là nan vô thượng thanh thiên. Rất nhiều tu sĩ đều biết kiếm đạo có rất nhiều tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới chính là kiếm ý, đệ nhị tầng là kiếm thế, đệ tam tầng là kiếm hồn, đệ tứ tầng là kiếm tâm. Chỉ có người có thiên tư hơn người, mới có thể tu luyện ra kiếm ý. Tu sĩ có kiếm ý cùng tu sĩ không có kiếm ý thực lực tuyệt đối là hai cái cảnh giới cách nhau rất xa. Về phần kiếm thế trên kiếm ý, vậy thì càng là tồn tại khó có thể tu luyện được, không có tu luyện ra kiếm ý kinh người, căn bản là vô pháp lĩnh ngộ được sự tồn tại của kiếm thế. Mà một khi tu luyện ra kiếm thế, cho dù ngươi chỉ là luyện thần tiền kỳ cũng có thể dễ dàng chém giết luyện thần trung kỳ, vượt cấp chiến đấu không còn là truyền thuyết nữa. Nếu như ngươi có thể tu luyện ra kiếm hồn, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ càng thêm bạo tăng, đồng trong cảnh giới hầu như khó gặp địch thủ, vượt cấp giết địch cũng là dễ như trở bàn tay. Cách chương.